Quan thêm mà. Thứ hai là vía quan tâm. Hôm trước cũng có cái vía quan tâm của chị. 5 đến 3 lần vía quan tâm lần. Thấy cặp vía quan tâm khá nhiều. Hôm nay mà mình nói chuyện về cái vấn đề hành hương á, thì xưa nay người Phật tử Việt Nam ở trong nước thì ít có khi nào mà nghĩ đến hai cái chữ hành hương lắm. Thỉnh thoảng thì vào những cái ngày mà đầu năm, tức là rằm thượng nguyên á, thì có đôi ba chùa chiền gì đó thì tổ chức cái gọi là đi thập tự thôi, đi thập tự, đi thăm viếng thập tự cầu nguyện thôi, không có hành hương. Bởi cái lý lẽ rằng là ở miền Nam Việt Nam mình á, thì có thể nói là hầu như nó không có chùa tổ của Việt Nam. Là chùa tổ là chùa mà vị mà khai sơn nó thôi, chứ không phải là tổ sư theo cái lối mà của tông phái. Thành ra chính vì vậy nó mà ở trong nước thì cũng không có đi hành hương, mà ra khỏi nước thì là cả một vấn đề. Cho nên người Việt Nam mình đâm ra truyền thống quen thuộc bao nhiêu lâu nay không có cái chuyện đi hành hương, không quen. Ra tới nước ngoài thì cũng do cái truyền thống nó kéo dài rồi, cho đến giới tu sĩ cũng nghĩ đến cái chuyện hành hương. Thành ra làm sao mà giới cư sĩ có cái nhân duyên để hành hương được, vì cái đi lãi nói trên đó mà không có hành hương. Rồi thì cũng phải nói rằng ngay từ cái khi mà tôi mà đặt chân tới cái xứ Pháp này á, thì cũng không có thấy có cái vụ hành hương. Chỉ có thỉnh thoảng lắm á, mới có một lần đi hành hương. Thì tôi cũng nhớ cái lần hành hương đầu tiên hết á, đó là năm 85, nó do Hòa Thượng Huyền Vi á dẫn đầu tổ chức đi Ấn Độ. Thì thật tình tôi qua đây từ 82 thì đến 85 mới thấy có một cái vụ hành hương, đó là do Hòa Thượng Huyền Vi dẫn đầu đi Ấn Độ. Rồi thì tới năm 88, tức là 3 năm sau đó, thì có cụ chân thường lại tổ chức dẫn đi hành hương Trung Quốc. Nhưng mà thì hai cái lần hành hương nói trên đó là xa xưa, rồi sau đó thì ít có lắm. Cụ chân thường coi như chỉ tổ chức một lần như vậy trong đời cụ thôi, và cho đến khi cụ viên tịch thì cũng không có đi nữa. Hòa Thượng Huyền Vi thì phần đông rằng là cụ chỉ có đi Phật Tích mà thôi. Đó. Ngoài ra những cái xứ khác thì rất là hiếm, họa hoàn ghê lắm, không có người mà nghĩ đến cái chuyện vấn đề mà đi hành hương chiêm bái á. Hòa Thượng Chân Thường thì dẫn đi thì ngài chỉ có dẫn đến Phổ Đà Sơn là chính yếu. Còn ngoài ra những cái chỗ khác đó thì tùy theo mấy người gai, họ muốn dẫn đi đâu, họ dẫn theo chương trình thì tương đối rằng là cũng do nơi rằng là cái cơ quan du lịch nó sắp đặt cụ chỉ miễn rằng là cho cụ đến Phổ Đà Sơn là được đấy. Còn sau đó thì những cái thứ khác thì cụ không có kén, cho nên vì như thế mà trong cái thời gian mà ở Bắc Kinh đó thì Hòa thượng Minh Tâm này á có đề nghị rằng là đi đi tới Động Vân Cương thì bị cô bác bỏ đó. Cô không có nghĩ đi đâu hết. Cho đến khi á mà trở về Pháp mấy năm sau rồi cụ thấy hình của Động Vân Cương á thì cụ lại trách ngược lại, thì cụ lại nói rằng là mấy thầy á, tức là mấy thầy đây, tức là tôi, thầy Nhất Trơn đó, là không có chịu nói rõ đó, thành ra không có biết. Để đi cụ tưởng đâu là đến cái động làm sao đó đó, thành ra cụ không có chịu đi. Sau này khi cụ nhìn thấy hình ảnh đủ đứa đó thì cụ tiếc, thì cụ nói như thế. Thì trở lại thì như thế đó, thì người Việt Nam mình thì bắt đầu từ về sau này trở đi nó thì mới có cái phong trào mà gọi là đi hành hương nhiều, và rồi mới biết tới bốn núi, chứ mới đầu chỉ biết có một núi mà thôi, mới đầu chỉ biết Phổ Đà Sơn thôi, còn không có biết Cửu Hoa Sơn hay là sơn gì hết, cũng không biết hết á. Rồi thì sau này cứ từ từ thì biết bốn núi, thì bên Tàu thì có bốn núi, bên Ấn thì có bốn động tâm, tổng cộng là 8 chỗ đó, đi tới đi lui. Rồi chỉ có trong vòng 8 chỗ đó mà thôi. Mà không có chú tâm lắm tới cái vấn đề mà gọi rằng là hành hương theo cái lối mà tổ đình một chút. Mình có thể tạm thời chia ra làm 2 cái thứ hành hương, và một thứ hành hương để cầu nguyện và một thứ hành hương để tu học. Để có thể nói hành hương mà cầu nguyện là hành hương mà nhằm tới mục đích cầu nguyện, tức là mục đích tìm tới tứ tứ đại danh sơn của bốn vị đại Bồ Tát nói trên, để nhằm vào mục tiêu cầu nguyện nhiều hơn. Còn đi hành hương mà tu học á thì đương nhiên là phải nhằm tới tổ đình. Là bởi cái đi lễ bây giờ mình cứ suy nghĩ như thế này, ở Bồ Tát thì cao cấp thiệt, thế nhưng mà bây giờ trước mắt thì tiền hết đó, thì mình cũng có thờ Quan Thế Âm thiệt, Quan Thế Âm Bồ Tát thiệt, thế nhưng trong đời sống mình thực tế mình nương tựa ai? Đương nhiên mình nương tựa bậc sư trưởng của mình, hay nương tựa các thiện tri thức. Trên thực tế nó là như vậy, tuy là trên bàn thờ của mình có thờ sư trưởng, nhưng mà thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ngoài đời mình học Phật pháp là học với ai đây? Không lẽ mình học trước tượng của Quan Thế Âm? Hay là đương nhiên khi mình học Phật pháp thì mình phải đi tìm tới đạo tràng, mình đi tìm tới sư trưởng, mình đi tìm tới thiện hữu tri thức, mình học đạo. Hay là đương nhiên cái vấn đề mà khi mình cầu nguyện thì mình không đến trước sư trưởng mình cầu, mà mình đến trước bàn thờ Quan Âm mình cầu. Hay là chính vì như thế đó thì mới có thể nói là tạm thời mình chia 2 cái xu hướng đó, là xu hướng đó là chia theo tâm lý của người Phật tử. Thì tâm lý của người Phật tử đến trước tượng của các vị Bồ Tát chỉ có một mục tiêu thôi, cầu nguyện. Còn khi mà họ đi tìm tới các vị thiện tri thức ấy, hay là các vị mà gọi rằng là các bậc sư trưởng, các bậc tiền bối mà họ nghĩ rằng có thể giúp họ giải quyết một vấn đề tâm linh, một sự suy nghĩ nào đó, một cái giáo lý nào đó, thì đương nhiên họ không có tới trước bàn thờ, mà họ phải đi tìm tới tới các vị thiện tri thức nói trên để họ vấn đạo. Thành như vậy thì thấy rõ rằng là một khi mà họ có xu hướng đi tìm đó, Bồ Tát, và đi tìm thiện tri thức, thì nó có 2 mục tiêu rõ rệt ghê lắm, nó phân ra như vậy rõ ràng. Thì ở đây là nhấn mạnh lại là đó là chia theo theo tâm tính, căn tính của Phật tử, chứ không phải rằng là chia theo một cái gì khác hết. Thì mình có thể nói là nó có 2 xu hướng rõ rệt như vậy. Như vậy thì một khi mà Phật tử chỉ nhắm tới cái vấn đề mà tới các vị Bồ Tát, tới các thánh tích của các vị Bồ Tát, thì nó đặt nặng về cái vấn đề cầu nguyện hơn, nhiều hơn. là khi mà mình đến các thánh tích của các vị tổ sư, thì cũng cũng là giống hệt như cái ý nghĩa và thực tế của mình sống ngoài đời mà tôi mới đơn cử ra, thì nó cũng y như vậy trong trong cái trường hợp nói trên đó. Tại vì bây giờ mà mình muốn học, mà mình muốn biết về Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì thứ nhất mình cũng phải cầu nhờ tới các thiện tri thức, mình mới hiểu được tư tưởng, hay là mình mới hiểu được được hành trạng của Ngài đó. Hoặc giả là mình cũng phải dựa vào, thì các vị mà thiện tri thức của mình phải dựa vào ai? Dựa vào chư tổ sư, chứ không có dựa trực tiếp vào Quan Thế Âm, mà dựa vào các vị tổ sư đó. Các vị tổ sư nó cứ dựa lên cho đến, nghĩa là những cái bậc mà đệ tử của Đức Phật trực tiếp nghe pháp từ Đức Phật rồi truyền cho đến mình. Anh ấy biết bao nhiêu lớp tổ sư và bao nhiêu lớp thiện tri thức và sư trưởng. Thành ra mình học theo cái hệ thống đó, mà mình biết Quan Thế Âm, mà mình biết Văn Thù Sư Lợi. Thành ra chắc chắn là trên cái bước đường học Phật của mình đó, mà Đức Phật cũng nhấn mạnh là thiện tri thức là căn bản, tức là thân cận thiện tri thức đó, là vấn đề căn bản của cái vấn của sự học Phật. Tại vì nếu mà xa lìa thiện tri thức đi á, thì đương nhiên rằng là mình sẽ bị mất cái căn bản về Phật pháp nói trên đó. Bởi không cách gì mà mình có thể thỉnh một pho tượng A Di Đà, hay là một pho tượng Bổn Sư, hoặc là một pho tượng của Ngài Văn Thù hay của Ngài Quan Âm về mình thờ, mà tự nhiên mình khai mở trí tuệ. Và đương nhiên nó phải song hành với cái vấn đề mà mình học Phật. Mà khi mình học Phật thì mình học với lại thiện tri thức, và những vấn đề nan giải của mình thì không phải là tượng Phật giải thích cho mình, mà là thiện tri thức giải thích. Thế nhưng khi cầu nguyện đó, thì đối tượng cầu nguyện của mình hẳn nhiên không phải thiện tri thức đó. Mà đối tượng cầu nguyện của mình đó, là các tôn tượng đại biểu cho chư Phật, chư Bồ Tát. Vì rằng là mình có thể nói rằng các vị Bồ Tát có đại nguyện, chẳng hạn giống như rằng là nói như Quan Thế Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ chúng sinh. Cho nên vì vậy khi mà mọi cái nỗi khổ của mình thì mình đều nhằm vào cái đối tượng mà mở lòng ra, sẵn sàng giải quyết sự khổ cho mình. Thì vị Bồ Tát nào cũng có từ bi hết, thế nhưng Quan Thế Âm là người mà nêu rõ cái vấn đề mà cứu khổ đó. Cho nên vì như vậy thì những cái người mà có những cái tâm trạng khổ não thì đều hướng về Ngài đó để mà cầu nguyện, bởi vì Ngài đáp ứng, Ngài bày tỏ cái tinh thần đó trước. Anh ra người ta có cái xu hướng là người ta cầu nguyện vào Ngài. Thì như thế thì mình cũng thấy rằng là mọi cái vấn đề mà cầu nguyện đó, đó là đều tập trung vào trên một cái tinh thần là giải quyết sự khổ cho chính mình để được an. Thành ra cầu nguyện Bồ Tát là để Bồ Tát có một cái gọi là năng lực phi thường đó, đó, có thể giải quyết, giải trừ cái nạn khổ của mình để cho mình được an lạc. Còn cái khi mà mình có một vấn đề nan giải về Phật pháp, về giáo lý ấy, thì tự mình suy nghĩ thì mình sẽ hiểu được một vấn đề là mình không giải quyết vấn đề nan giải đó bằng sự cầu nguyện trước một vị Bồ Tát nào, mà có thể có kết quả hay hơn bằng mình đến tìm một vị thiện tri thức nào đó, thì mình sẽ được giải tỏa cái nan giải nói trên, chứ không phải cái nạn khổ. Thành ra thiện tri thức thì đáp ứng là giúp đỡ mình về vấn đề gọi là trí tuệ, tu tập. Và Bồ Tát đó là giải quyết giúp cho mình giải trừ khổ nạn. Tức là có thể nói rằng là khổ nạn đó là mọi cái vấn đề đời sống về thân tâm của mình. Còn cái vấn đề mà cái trí tuệ đó là một cái đời sống mà tâm linh của mình. Hay có thể nói là một cái đó là một cái thuộc về cái phạm vi mà gọi là một cái cảnh giới mà tự thọ của mình đó. Về cái trí tuệ ấy, với lại về cái vấn đề mà khổ nạn của mình mà mình phải chịu ấy. Thì mình có hai cái xu hướng như thế để mà mình cầu nguyện, hay là tìm cầu nói hơn. Tức là khi mình tìm cầu đến Bồ Tát để cầu nguyện giải trừ khổ nạn, mà mình tìm